Ngày 18 tháng 9, Thánh Giuse Cupertino. Thánh Giuse Cupertino sinh ngày 17 tháng 6 năm 1630 tại một ngôi làng nhỏ bên nước Ý. Gia đình Giuse rất nghèo và thời thơ ấu của Giuse rất bất hạnh. Thân mẫu của Giuse Cupertino coi ngài là một mối phiền lòng, là một gánh nặng, và bà đã xử đối với Giuse rất là ác nghiệt. Chẳng mấy chốc, Giuse trở nên trì độ và đãng trí. Giuse lang thang hết chỗ này tới chỗ kia, mà như thể là chẳng đi đâu cả, đi mà không biết mình đi đâu, làm mà không biết mình làm cái gì, lủi thủi một mình, trầm cảm. Và Giuse cũng dễ nóng giận, cho nên không được người khác quý chuộng. Tự kỷ. Rồi Giuse Cupertino gắng sức học nghề đóng giày, nhưng cũng không thành công. Không thành công, học chữ cũng chẳng được, mà học nghề cũng chẳng xong. Ngài xin vào dòng tu Francisco nhưng bị từ chối. Ai mà nhận một tu sinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế? Tiếp đến, Giuse gia nhập dòng Cappuccino. Nhưng 8 tháng sau thì Giuse Cupertino lại được khuyên là nên về với gia đình. Tu không được. Giuse Cupertino dường như là không thể làm được một cái việc gì cho nó ra hồn hết, không làm được cái gì đàng hoàng hết. Giuse đánh rơi nhiều chồng chén đĩa, rồi sau đó quên hết mọi sự, chả nhớ mình đã làm chuyện đó. thân mẫu của Giuse Cupertino không hài lòng, không muốn để cậu con trai 18 tuổi ngơ ngơ ngẩn ngẩn của bà ở lại nhà. Sau cùng, muốn tống cái của nợ ấy đi, thì bà đã thuyết phục được một nhà dòng nhận Giuse làm giúp việc trong một tu viện của dòng Francisco. Giuse nhận tu phục của nhà dòng và được chỉ định là trông coi đàn ngựa, ông thầy coi ngựa. Chính trong khoảng thời gian này, Giuse Cupertino bắt đầu thay đổi. Cậu sống khiêm tốn hơn, sống hiền lành hơn, làm việc cẩn thận hơn và thu lượm được nhiều kết quả. Giuse Cupertino cũng bắt đầu làm nhiều việc hãm mình. Rồi người ta quyết định cho Giuse được làm thành viên chính thức của hội dòng. Và Giuse bắt đầu học làm linh mục. Mặc dù rất chăm chỉ, nhưng Giuse vẫn chỉ có chút ít thời giờ để học hành, vì phải làm việc. Giuse tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, phó thác cho quyền năng lòng thương xót Chúa. Cuối cùng, Giuse Cupertino cũng được thụ phòng linh mục. Hơn 70 lần, Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ qua Giuse. Hơn 70 lần, người ta thấy cha Giuse được nâng cao lên khỏi mặt đất trong lúc Ngài đang cử hành thánh lễ hoặc đang cầu nguyện. Hơn 70 lần như thế, đang cầu nguyện tự nhiên được nâng cao khỏi mặt đất, đang dâng thánh lễ được nâng cao lên khỏi mặt đất, rồi bị treo lơ lửng sát gần trần nhà, giống như là một ngôi sao treo ở đầu cái cành cây Noel dịp Giáng sinh vậy, treo lơ lửng chật. Rồi Giuse thường hay xuất thần và hoàn toàn kết hợp đang lúc trò chuyện với Thiên Chúa. Giuse sống thật thánh thiện. Mọi thứ Giuse Cupertino xem thấy đều giúp Ngài nghĩ tưởng, liên tưởng đến Thiên Chúa. Cha Giuse Cupertino trở nên quá nổi danh vì làm nhiều phép lạ, đến nỗi mà người ta phải gửi Ngài đến thành Assisi, đến Assisi để tránh cho thiên hạ biết đến, người ta không biết đâu mà tìm. Điều này khiến Giuse không buồn, nhưng mà lại cảm thấy rất hạnh phúc vì có dịp được sống thân mật với Chúa Giêsu yêu quý của Ngài. Chúa Giêsu luôn hiện diện trong trái tim của Giuse. Và một ngày kia, Chúa đến đem Giuse về thiên đàng. Giuse Cupertino qua đời năm 1663, lúc vừa tròn 60 tuổi. Ngài được Đức Thánh Cha Clemente thứ 13 tôn phong hiển thánh năm 1767. Đọc câu chuyện này thấy thú vị chưa anh chị em? Có thể nói là không thể tưởng tượng được một người bị trầm cảm, một người tính tình trì độn, chậm chạp, ngơ ngẩn, ngao ngáo thế đấy, vậy mà thánh đấy nha. Chứ không phải là người khôn ngoan xuất chúng rồi tài năng đặc biệt, chưa chắc đã là thánh, vì thường dễ bị kiêu ngạo, tính tình cộc cằn nóng nảy, vì bị mọi người xa lánh. Mà càng xa lánh thì người ta càng cọc cằn nóng nảy. Cho nên tôi gặp rất nhiều đứa bé nó bị tự kỷ. Rồi nhiều người lớn bị trầm cảm vì tính tình nó hơi cộc cằn, tính tình nó khép kín. Và càng như vậy thì người ta càng ngại tiếp xúc, hoặc là tiếp xúc thì người ta sợ vì hay nổ quáu bất tử. Và như thế thì càng ngày càng xa lánh, và họ càng dần dần họ đi vào trong bóng tối, chôn vùi họ trong chính bản thân của họ, trong cái trầm cảm, trong cái tự kỷ, trong cái mặc cảm đó. Hết thuốc rồi, đi tu ai nhận, ở nhà bà mẹ không ưa, thằng ăn bám này, cái thằng trời đánh thánh vật này, ngơ ngơ ngáo ngáo này, vướng chân quẩn tay, đóng khứ đi. Bà thuyết phục được một đề dòng nhận, nhận với chức là coi ngựa. Nhưng mà chính thay đổi môi trường, rồi trong nhà dòng có lẽ là nhờ các cha các thầy đối xử nó khác với bà mẹ, ác nghiệt, gần gũi hơn, thân mật hơn, có sự cảm thông hơn, cho nên Du Xem mới thay đổi được tính tình, bớt nổi nóng, cởi mở hơn, khiêm tốn hơn, hiền lành hơn. Và từ đó quyết tâm học, mặc dù chậm, chỉ còn chậm, ấy thế mà cũng làm được linh mục đây. Không những vậy mà còn làm được nhiều phép lạ nữa. Không phải vì hay ho gì đâu, nhưng mà vì Du Xem kết hợp mật thiết với Chúa. Nhất là trong lúc cầu nguyện, như là một cuộc trò chuyện. Có những vị thánh Chúa không cho làm phép lạ nào, cũng chẳng có một cái dấu chỉ gì lạ lùng, giống như là Faustina, giống như là Teresa. Không có ngân ngất trí, như là Teresa hay đồng Giê-xu và nhiều vị thánh khác. Không có ơn được bay bổng lên, hay là không có ơn làm những phép lạ lúc sinh thời. Nhưng mà với Giuseppe Cupertino để Chúa dùng một cái ông không ra làm sao để thực hiện nhiều phép lạ. Người ta kéo đến, nổi tiếng quá mà người ta kéo đến, đến mức độ mà phải đem dấu vào thành Assisi để người ta không biết. Mà nếu bản tính tự nhiên như vậy thì buồn, đang ngon, đang được nhiều người biết đến, bè đem bắt vào trong đó ở ẩn. Như sẽ bảo cảm ơn Chúa vậy, có giờ gần gũi với Chúa hơn. Thánh khác nhau với chỗ đó. Còn mình đang ngon mà bắt ngưng, điên lên. Đang nổi tiếng mà bắt xuống, khùng lên. Phải không? Cho nên không làm thánh được. Cho nên khi biến cố nó xảy đến với tôi, tập cái phản ứng tự nhiên của mình là khó chịu khi thấy điều trái ý. Nhưng mà tập nhìn lại, Chúa muốn gì đây? Chúa muốn thay đổi môi trường, Chúa muốn thay đổi cách làm việc để gần với Chúa hơn, trở về trung tâm mục vụ thấy gần Chúa hơn, trở về trung tâm mục vụ có thời giờ cầu nguyện nhiều hơn, nên thấy lấy sốt sáng hơn, không bị chi trí bởi những chuyện khác. Rồi mình có thời giờ để soạn bài giảng, chia sẻ nó sâu hơn, nó đầm hơn. Có nhiều người bảo là vì không có chứng nhân, không có bài giảng vụ sôi động, ở mỗi thời, mỗi lúc Chúa cho một cách khác nhau. Còn bé thì cho uống sữa như Phaolô bảo, rồi thì ăn cơm, rồi thì ăn cơm sườn nữa. Ngày xưa thì cần những chứng nhân vì mình mới biết lòng thương xót Chúa. Giống như Chúa rao giảng, Chúa phải làm phép lạ để cho người ta tin. Còn về sau này thì người ta đã vững tin rồi. Giáo hội ngày hôm nay loan báo lòng thương xót Chúa không phải bằng những phép lạ, mà bằng những cuộc sống chứng nhân. Cuộc sống chứng nhân của những người được ơn biến đổi, của những người được ơn chữa lành. Và đó là lời rao giảng mạnh hùng hồn hơn hết tất cả. Cho nên Thánh Giuse Cupertino này dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, rồi Chúa lặng lẽ Chúa đưa đi. Giáo hội phong thánh, tưởng tượng được không? một người chẳng có nổi tiếng vì gia thế rồi gia cảnh rồi thì học lực rồi thì bằng cấp không hề có. Vậy mà là một vị thánh đấy. Vậy mà làm nhiều phép lạ đấy. Chịu hay không chịu, tin hay không tin, chúng ta vẫn phải chấp nhận đó là sự thật. Cho nên ngày hôm nay Chúa vẫn thực hiện những điều lạ lùng nơi những con người hèn kém như thế, để người ta thấy được quyền năng của Chúa nơi những con người hèn kém. Chúng tôi đi loan truyền, đi làm chứng. Chúng tôi cũng chỉ làm chứng rằng là Chúa dùng tôi để loan truyền lòng thương xót Chúa. Một con người hèn kém, rốt nát như thế này mà Chúa còn sử dụng được, huống chi là những người khác. Và điều đó chứng tỏ rằng là những gì tôi nói, những gì tôi làm không phải bởi sức lực của tôi, mà bởi quyền năng lòng thương xót của Chúa.
Có một con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ uy an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con xin vòng ra để cho thêm anh như bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương. Khi sinh ra đi cùng bao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên đường dài dù bao nhiêu nguy khó, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em xin là điều đơn Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 19 tháng 9, Thánh Januario. Thánh Januario là giám mục và tử đạo. Ngài nổi tiếng từ lâu vì máu của Ngài hóa lỏng vào ngày lễ kính. Máu hóa lỏng. Januario là giám mục của Benevento, nước Ý, bị chặt đầu cùng với thầy phó tế Festus. Thầy đọc sách Desiderius, các phó tế Sosius và Polucus và hai giáo dân Eutyches và Ocutius, tất cả đều bị bắt khi đến thăm Sosius là phó tế và đang bị tù ở Puzzoli. Sau khi bị bắt, họ bị quăng vào đấu trường để gấu xé xác, cho vào trong đấu trường để gấu nó xé xác ra. Nhưng những con gấu ấy lại không xé xác các ngài, cho nên các ngài không chết. Vì thế họ mới đem các ngài ra chém đầu. Ngày hôm nay thưa anh chị em và các bạn, không ai có thể giải thích được sự kiện máu của Thánh Januario hóa lỏng xảy ra hàng năm khi ngày lễ này được cử hành. Thưa anh chị em và các bạn, học thuyết Công giáo xác định rằng phép lạ có thể xảy ra và có thể được công nhận. Thật không khó đối với những ai tin vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự khó khăn là khi chúng ta phải quyết định xem sự kiện ấy hoặc không thể giải thích theo nghĩa tự nhiên, hoặc không giải thích được. Chúng ta phải cố gắng tránh sự cả tin nhẹ dạ là dấu chỉ của sự bấp bênh. Thấy cái gì cũng tin, ai nói cũng tin, ai nói cũng tin, không kiểm chứng, chẳng tìm hiểu, nhẹ dạ cả tin, không như thế. Đằng khác, cho dẫu các khoa học gia nói đến tính xác suất hơn là luật tự nhiên, thì cũng chính đáng để nói rằng Thiên Chúa cũng rất có khoa học khi thực hiện các phép lạ phi thường. Đừng có cứng lòng đến mức độ phủ nhận tất cả các phép lạ. Đừng có nhẹ dạ cả tin, cái gì cũng cho là phép lạ. Hai cái thái cực đó không nên. Người Công giáo có lý trí, học hỏi hiểu biết, phải làm sao có thấy quân bình. Nhất là những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, càng phải có sự quân bình ấy. Không nhẹ dạ cả tin, cũng không cứng lòng, cứng tin. Hai cái đó không được. Ví dụ Thiên Chúa làm cho máu đông đặc của Thánh Januari biến đổi thành máu lỏng nhằm thức tỉnh chúng ta chú ý tới các phép lạ hàng ngày. Các phép lạ hàng ngày có thể xảy ra chung quanh: chú chim sẻ, hoa bồ công anh, những giọt nước mưa, các bông tuyết, những dấu lạ hàng ngày. Nhiều khi ta cho rằng tự nhiên, không phải tự nhiên đâu, có bàn tay Thiên Chúa trong đó. Thế là anh nuôi chim, đủ loại nó hót ríu rít, mỗi con chim là một kỳ công mà Thiên Chúa dựng nên. Tại sao con này nó màu này, con này nó hát hót kiểu này, con kia nó màu kia mà nó hót kiểu kia. Hay là anh trồng hoa cũng vậy. Đó là những dấu lạ hàng ngày mà mình không nhìn bằng con mắt đức tin, mình nhìn bằng con mắt trần gian thì chả thấy gì. Có một điều trích dẫn ở trong sách Bách Khoa Công giáo về việc mà máu của Thánh Januario hóa lỏng như sau: một khối lượng máu đen chiếm nửa bình thủy tinh nhỏ 10cm 5cm được đậy và bịt kín bằng chất keo và được cất giữ trong một hộp đựng thánh tích máu của Thánh Januario ở vương cung thánh đường Napoli, đã hóa lỏng 18 lần trong năm. Đợt 1 vào ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ nhất tháng 5, kèm theo 8 ngày liền sau đó. Đợt 2 vào ngày lễ Thánh Januario 19 tháng 9 và các ngày trong tuần Bát Nhật sau đó. Đợt 3 nhằm ngày 16 tháng 12. Hiện tượng này đã có từ thế kỷ thứ 14. Từ thế kỷ thứ 14, truyền thống nói rằng Eusebia là người đã cất giữ máu thánh nhân sau khi ngài bị tử đạo. Nghi thức kèm theo diễn tiến của việc máu của ngài hóa lỏng được thực hiện bằng việc cầm hộp đựng thánh tích máu khô, cái hộp đựng thánh tích máu khô của Thánh Januario đến gần bàn thờ. Trên đó ta đặt sẵn một tượng bán thân bằng bạc được tin rằng có chứa đầu của thánh nhân trong đó. Trong khi tín hữu cầu nguyện thường rất huyên náo, vị linh mục hay giám mục xoay chiếc hộp vài lần, trước sự chứng kiến của cộng đoàn cho đến khi máu hóa lỏng. Thời gian máu hóa lỏng và nổi những bong bóng lên từ 2 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Một vài cuộc thử nghiệm đã được thi hành, nhưng không thể giải thích bằng luật tự nhiên tại sao máu đông đặc hóa lỏng. Chẳng lẽ tất cả các tổng giám mục của thành phố Napoli, vô số các chức sắc, có vị tới mức thánh thiện trội vượt là những người đồng lõa âm mưu để đánh lừa chúng ta hay sao? Và cùng với họ còn có các quan chức dân chính nữa. Bởi lẽ cả những người giữ quyền bính trong giáo hội cũng như giới chức chính quyền đều cũng lãnh trách nhiệm khi cho phô bày di tích máu hóa lỏng của thánh Januario này. Hơn nữa, giả như đó là một âm mưu đánh lừa, thì cũng là một điều lạ kỳ là suốt 7 thế kỷ nay chẳng có một ai lỡ miệng tiết lộ ra cái bí mật gian trá ấy. Suốt 7 thế kỷ, năm 1902, giáo sư Sprendrindel được phép chiếu tia sáng quang phổ lên bình đựng máu đã hóa lỏng, và thử nghiệm này đã cho thấy rõ những tia máu rất rõ nét. Và số lượng máu khi cân và đo thì luôn luôn khác biệt, có lúc đầy bình và cân nặng, nhưng mà cũng có khi chỉ chiếm nửa bình và cân nhẹ hơn. Chúng ta có ít nhà khoa học công khai tuyên bố niềm tin, nhưng ý kiến sau đây của ngài Humphrey Davy tuyên bố là ông tin vào sự chân chính của phép lạ này quả rất chí lý. Sự kiện lây lan như vậy của những hiện tượng lạ lùng khiến chúng ta hầu như phải im lặng, không dám phát biểu nhiều. Thưa chị em, có những sự kiện, có những điều mà chúng ta không cắt nghĩa được, không giải thích theo luật tự nhiên được, chỉ có thinh lặng mà chiêm niệm, mà chiêm ngắm mà thôi. Trí khôn con người có giới hạn, cho nên có những điều vượt qua hiểu biết trí khôn của con người, nhất là khi đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Chúng tôi chứng kiến tận mắt mấy con người bằng xương bằng thịt, họ được những ơn Chúa ban kỳ diệu vô cùng, mà khi chính miệng họ kể lại, họ nói họ còn không nghĩ rằng đó là có thể xảy ra, huống gì những người trực tiếp nghe họ kể, mà những người nghe lại không đến nghe trực tiếp, không đến nhìn tận mắt, bắt tận tay thì làm sao tin được. Cho nên người ta chống đối cũng là phải thôi, người ta cho rằng đó là bịa đặt cũng là phải thôi, vì tự nhiên không thể nghĩ rằng, không thể cắt nghĩa tại sao có thể xảy ra như thế. Nhưng mà nếu mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, trong niềm phó thác tuyệt đối và quyền năng lòng thương xót Chúa, thì anh chị em quên một câu: đối với Chúa không gì là không thể, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Amen.